Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 18 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước tới thăm, kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại binh chủng đặc công.
Thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á, ASEC.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung 4 dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024.
Đảng nước Nga thống nhất ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin tái tranh cử.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay 18 tháng 12 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại binh chủng đặc công. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã lần lượt chứng kiến những phần trình diễn kỹ năng chiến đấu, hợp đồng tác chiến đặc biệt tinh nhuệ như kỹ thuật ngụy trang, kỹ thuật đặc công biệt động và kỹ thuật chống khủng bố, thể hiện nét đặc sắc của nghệ thuật tác chiến của bộ đội đặc công, đánh từ trong đánh ra, đánh từ ngoài đánh vào, đánh nở hoa trong lòng địch.
Đánh giá cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của bộ đội đặc công, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng động viên cán bộ chiến sĩ nỗ lực không ngừng khắc phục điều kiện thời tiết giá lạnh, kiên trì luyện tập, làm chủ nhiều nội dung huấn luyện có độ khó và phức tạp cao, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, phát huy truyền thống đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn. Chủ tịch nước tin tưởng binh chủng đặc công sẽ lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, xây dựng binh chủng vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, mãi xứng đáng là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta.
Sáng nay 18 tháng 12 tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á, gọi tắt là ASEC. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Nhật Bản và Australia. Tham dự hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thông điệp mạnh mẽ với chủ đề Trung ý chí, quyết tâm cao và hành động quyết liệt hướng tới một châu Á phát triển, phát thải ròng bằng không. Thủ tướng cũng chia sẻ về những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu. Do đó, đòi hỏi cộng đồng quốc tế cần có quyết tâm và hành động thực tiễn để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không.
Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu của ASEC, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất các lĩnh vực thúc đẩy hợp tác thời gian tới cần tập trung vào nghiên cứu, phát triển, đa dạng hóa các nguồn năng lượng sạch và công nghệ mới, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ nhằm bảo đảm nguồn năng lượng sạch được tiếp cận rộng rãi, đáp ứng được khả năng chi trả tại khu vực châu Á, bảo đảm chuyển đổi năng lượng sạch phù hợp với điều kiện của mỗi nước. Đồng thời, Thủ tướng cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa các cơ chế tài chính khí hậu mới, hợp tác công tư và hợp tác trong khu vực tư nhân để tạo điều kiện cho các nước đang phát triển tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tăng cường hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị thông minh và hoàn thiện thể chế thị trường hiện đại, phù hợp, hiệu quả với từng quốc gia.
Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một số hoạt động song phương quan trọng như ăn sáng, làm việc với Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản do ông Matsuzawaken làm chủ tịch, tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Tanaka Akihiko và lãnh đạo của JICA, gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Cố vấn Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Suga Yoshihide. Trước đó vào tối qua 17 tháng 12, Thủ tướng đã dự lễ thắp đèn kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 28, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét đề nghị bổ sung 4 dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, gồm Luật phòng chống mua bán người sửa đổi, Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, Luật hóa chất sửa đổi, Luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc trình các nội dung phù hợp với luật định, song lưu ý cần hạn chế các dự án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định bổ sung vào chương trình. Mặc dù luật có cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh chương trình, nhưng chỉ bất đắc dĩ mới bổ sung, chỉ trình những gì thực sự cấp bách đột xuất. Còn chương trình xây dựng luật pháp lệnh hàng năm do Quốc hội quyết định.
Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh các dự án luật phải tính toán tổng thể như các luật về thuế, không phải chỉ có riêng thuế VAT. Do đó, các cơ quan đẩy nhanh tiến độ, tránh tình trạng có gì làm nấy dẫn đến thiếu tính đồng bộ, thống nhất. Cùng với đó, phải đánh giá tác động kỹ lưỡng về các chính sách. Đối với dự án luật hóa chất sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ dự án luật này liên quan chặt chẽ, tác động rất lớn đến sản xuất tiêu dùng, phòng chống tội phạm, nên ngay từ đầu phải xin ý kiến đánh giá tác động rất kỹ, nhất là những ý kiến của Hiệp hội Người tiêu dùng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, những cơ quan đại diện cho người sản xuất và tiêu dùng, không nên đặt ra những quy định làm khó cho doanh nghiệp và cho người dân trong quá trình này.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 18 tháng 12, Báo Nhân dân phối hợp với tập đoàn Cotecom ra mắt chương trình Xây Tết 2024 với những hỗ trợ thiết thực về vật chất tinh thần đến 17.000 công nhân. Chương trình Xây Tết 2024 khởi động từ ngày 23 tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024 trên các công trường ở 3 miền đất nước như Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Trong đó hoạt động trọng điểm diễn ra tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. Chương trình sẽ trao tặng gần 17.000 phần quà Tết để khuyến khích động viên tinh thần cho công nhân lao động xa nhà và làm việc công việc thầm lặng.
Chiều nay, gần 700 đại biểu đại diện cho 1,7 triệu hội viên, 2,1 triệu sinh viên trong và ngoài nước đã có mặt tại Hà Nội tham dự ngày hội lớn của sinh viên Việt Nam. Trong phiên đầu tiên của Đại hội 11, Hội Sinh viên Việt Nam khai mạc triển lãm Sinh viên Việt Nam kiến tạo tương lai, xây dựng đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028, hiệp thương bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 11.
Tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua tại kỳ họp thứ 14 khóa 16, thành phố dự định sẽ xây dựng hệ thống tàu điện treo một ray dọc hai bên sông Hồng. Đồ án này nhằm định hướng, tạo nền tảng hệ thống giao thông công cộng, kết nối tốt với tuyến xe buýt đường sông. Thành phố Hà Nội cũng đề xuất khôi phục 2 trên 6 tuyến đường sắt cũ do Pháp đã đầu tư xây dựng, ngã tư Sở, Bờ Hồ và Bờ Hồ Thụy Khuê dưới hình thức tàu điện trên mặt đất. Đồ án sẽ được xin ý kiến Bộ Xây dựng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Theo tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, sau 2 tháng mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 20 tháng 10 năm 2023, tổng số vé đã bán được trên tuyến Bắc Nam là 115.000 vé. Các ngày cao điểm từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 24 đến ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão đã gần như hết vé, chủ yếu còn vé ghế mềm và ghế phụ. Ngành đường sắt hiện đã bán vé bằng nhiều hình thức, trực tiếp tại các nhà ga, đại lý tại các tỉnh thành và trực tuyến qua các website bán vé, trên các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu và qua tổng đài bán vé. Có khoảng 80% khách hàng cá nhân mua vé online.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 18 tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng nhẹ 1-2 độ C. Tuy nhiên đến đêm một đợt không khí lạnh mạnh bổ sung nên nhiệt lại hạ sâu. Đợt không khí lạnh cũng khiến trời lại xuất hiện mưa nhỏ rải rác và chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Đối với cơn bão Jelawat hình thành trên Biển Đông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, sau khi đi vào đất liền phía đông miền nam Philippines, cơn bão này đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo với tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông và phía đông bắc khu vực Nam Biển Đông từ đêm nay có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Theo hãng tin TASS, ngày 17 tháng 12, Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất lần thứ 21 đã nhất trí ủng hộ việc Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin tự ứng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2024. Phát biểu tại đại hội, ông Putin đã cảm ơn Đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền và cho biết sự ủng hộ này rất quan trọng đối với ông. Đề cập đến nhiệm vụ chính trị, Tổng thống Putin chỉ thị bảo đảm tự do và an ninh của Nga để phát triển kinh tế xã hội, tiềm lực nghiên cứu và kỹ thuật vì lợi ích của người dân và phúc lợi của hàng triệu gia đình. Trước đó, ngày 8 tháng 12, ông Putin đã tuyên bố ý định tái tranh cử vào tháng 3 năm sau. Nhiệm kỳ Tổng thống hiện tại của ông sẽ hết hạn vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, đã ấn định cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 năm 2024.
Sau khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine, các công ty phương Tây bán mảng kinh doanh tại Nga đã mất 103 tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin được tờ New York Times Mỹ đưa ra hôm 17 tháng 12, trích dẫn dữ liệu từ các báo cáo tài chính. Các công ty rời khỏi thị trường Nga còn phải nộp 1,25 tỷ đô la Mỹ tiền thuế rời thị trường cho chính phủ Nga. Tính đến tháng 3 năm 2022, các doanh nghiệp phương Tây muốn bán tài sản ở Nga đều phải trải qua giai đoạn được một ủy ban chính phủ Nga phê duyệt. Kể từ đầu năm nay, các công ty bị ràng buộc về mặt pháp lý phải bán tài sản của mình với mức giảm 50%.
Ngày 17 tháng 12, giới chức cấp cao Palestine cho biết chính quyền Palestine đã đạt được thỏa thuận với Mỹ trong giải quyết các vấn đề chung quanh khoản thuế mà Israel thu hộ chính quyền này tại bờ Tây. Theo thỏa thuận, chính phủ Israel sẽ chuyển khoản thu thuế đối với hàng hóa Palestine thông quan tại các cửa khẩu của Israel và cắt một khoản tương đương 3% tổng số tiền thu thuế theo thỏa thuận kinh tế giữa Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine. Thỏa thuận cũng cho phép phía Israel kiểm tra danh sách nhân viên chính quyền Palestine tại giải Gaza để bảo đảm không có thành viên nào nằm trong diện tình nghi thuộc lực lượng Hamas.
Quân đội Hàn Quốc ngày 18 tháng 12 cho biết Triều Tiên cùng ngày đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định về phía vùng biển phía đông nước này. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS, phía Hàn Quốc đã phát hiện ra vụ phóng nhưng chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong khi đó, đài NHK dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết vật thể được cho là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên dường như vẫn đang bay. Trước đó, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vào ngày 17 tháng 12 đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bên trong hoặc xung quanh Bình Nhưỡng vào khoảng 22 giờ 38 phút theo giờ địa phương, tức 20 giờ 38 phút theo giờ Hà Nội, và bay khoảng 570 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông của nước này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong văn hóa truyền thống và tín ngưỡng đa thần của đồng bào Tây Nguyên thì cồng chiêng không phải là nhạc cụ đơn thuần mà chứa đựng yếu tố tâm linh, tức là có linh hồn, cần được bảo vệ và tôn trọng. Người Tây Nguyên xem chiêng như máu thịt của mình.
Giữa đại ngàn, nơi đầu suối nguồn của vùng đất Nam Rông, tiếng cồng, tiếng chiêng mang hơi thở của ngàn xưa vẫn đều đặn vang lên thông qua các buổi truyền dạy, trình diễn của đồng bào dân tộc Mân-Âu.
Những người dân Mân Âu và các bản làng trong trang phục truyền thống say sưa tranh thủ nông nhàn để luyện tập những điệu múa trên nhịp cổng chiêng trầm hùng, chuẩn bị cho những lễ hội mừng lúa mới. Đây cũng là kết quả của tình yêu văn hóa truyền thống cổng chiêng mà nhiều năm qua, nghệ nhân Xin Nếu, chủ nhiệm câu lạc bộ cổng chiêng Liêng Trang 1, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực gìn giữ và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Ông chia sẻ, ở những lớp học đặc biệt ấy, bản thân có thêm cơ hội để truyền lửa đam mê và tình yêu đối với văn hóa cổng chiêng.
Cũng vì cái đam mê đấy, thì ông cha ta ai cũng đánh được, ai cũng múa được. Đó là cái điều bắt buộc đối với từng người, từng thành phần trong mỗi gia đình, trong mỗi bản làng. Nguồn gốc là người Tây Nguyên chúng ta phải biết đánh chiêng, phải biết múa xoang, phải biết đàn thổ cẩm. Cho nên tôi mới nghĩ rằng là nếu mình không có trách nhiệm với con em sau này thì sẽ mai một và mất đi.
Ông Dương Thái Hội, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thông tin Thể thao huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cho hay, để gìn giữ, phục hồi đội cồng chiêng, múa xoan thì những người làm văn hóa cũng còn gặp nhiều khó khăn.
Đối với phục hồi các cái đội cồng chiêng cũng như là các cái đội múa xoang đấy, rồi các cái làn điệu dân ca của địa phương thì trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng gặp một số cái khó khăn. Tuy nhiên với quyết tâm chính trị cao nhất thì đối với địa phương thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu và đi sâu sát, đặc biệt là quan tâm đến các vị già làng chức sắc để mà tìm hiểu về các cái văn hóa truyền thống của bà con ở địa phương.
Trong không khí hân hoan của đất trời, của lòng người, mỗi thôn làng lại tưng bừng rộn ràng trong tiếng cổng, tiếng chiêng, tiếng hát rộn rã của núi rừng Tây Nguyên, và những âm thanh sẽ thắt chặt thêm tình đoàn kết trong cộng đồng, động viên dân làng vươn lên trong cuộc sống với những ước vọng tốt đẹp cho tương lai.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.